Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 10 năm 2016. Chúng ta có mặt nơi đây trong khóa tu Bước Chân An Lạc. Và núi rừng này, thưa các vị, nó rất là quen với chúng ta. Đôi khi mình nói với các em rằng là không cần chi nhiều, mấy đứa con tổ chức những ngày tu nơi đây để cho mấy bác đến đây thưởng thức cái không khí tịch lặng của núi rừng là núi bốn mà. Đôi khi cái sự có mặt của thầy nó cũng không cần thiết lắm, tại vì các vị thưởng thức được cái sự tĩnh lặng của núi rừng là đã làm cho tâm các vị đã yên bình rồi. Kỳ thực rằng là cái không gian và môi trường nó rất là quan trọng đối với công trình tu của chúng ta. Các vị hình dung rằng là nếu mình tổ chức những ngày tu mà ở dưới phố thì nó rất là sao động. Dù cho mình cố gắng tu nhưng mà cái không khí là một. Thứ hai là cái năng lượng tâm thức của cả một cộng đồng cư dân nó như là sóng, nó làm nhiễu loạn tâm thức ta. Cho nên để có được sự yên bình chút ít, thưa các vị, rất khó. Thế thì các vị lên đây thì cái sự tịch lặng của núi rừng đó đã giúp cho chúng ta yên bình được rồi, chứ không cần phải dụng công chi cả. Các vị nhìn coi là cây rừng nó luôn tịch lặng, nó luôn lặng lẽ. Tôi nhớ rằng ngày xưa Võ Hồng có viết có câu chuyện là trầm mặc cây rừng, không biết các vị còn nhớ không? Trầm mặc cây rừng. Kỳ thực là trong những nhà văn đạo Phật thì Võ Hồng là một nhà văn có nhiều tác phẩm nó rất là gần với đạo Phật nghe. Ví dụ như sau khi cái cuốn Bông Hồng Cài Áo của sư ông Nhất Hạnh có mặt thì Võ Hồng lại viết một cái cuốn Trận Đoàn Hòa Giải, cái loại sách bổng, nó có cái bề dài như thế này và họ in trên giấy bưu lia màu đỏ ngày xưa trước 75 đó, rất đẹp. Trận Đoàn Hòa Giải là một, Áo Em Cài Hoa Trắng là hai. Rất nhiều cái loại sách người ta gọi lúc bấy giờ cái từ là sách hồng á, sách hồng dành cho thanh thiếu niên, dành cho tuổi học trò. Và cái câu chuyện trầm mặc cái rừng mình không có nhớ nội dung, thế nhưng mà lên đây ngồi nhìn cả một cái rừng cây Sequoia mình thấy là nó đúng là trầm mặc, nó lặng lẽ, nó yên bình. Có những cái thiền đường, những cái trung tâm tu người ta bày cho mình cái cách là tọa thiền bên cạnh những rừng cây hoặc lắng nghe cái sự trầm lắng của cây rừng hoặc lắng nghe hư không nó đang tĩnh lặng. Đây là một phương pháp thiền tập nó giúp ích cho chúng ta rất là lớn lao. Các vị chỉ cần ngồi lắng nghe cái sự yên bình của không gian thì tâm các vị nó cũng yên bình theo. Do vậy cho nên cái không gian, cái môi trường rất là quan trọng. Mà nếu chúng ta cho phép lòng mình nó thấm vào cái không gian đang tịch lặng thì các vị không cần dụng công phu nhiều lắm mà tự nhiên nó rất là tĩnh lặng. Thế nhưng nếu nhìn sâu hơn thì cái sự tĩnh lặng này nó có hai phần nhé. Một đó là sự tĩnh lặng nhưng nó thiếu ánh sáng, giống như tĩnh lặng của ban đêm. Hai, tĩnh lặng nhưng mà nó có ánh sáng của mặt trời. Và dùng cái ví dụ này nó rất dễ hiểu. Thưa các vị, cái nụ cười vu vơ của người mất trí cùng với cái nụ cười của hiền nhân nó không khác nhau là mấy. Cũng cười, cũng rất là vô tư. Thế nhưng mà nụ cười của hiền nhân thì nó có cái năng lượng tâm linh tỏa sáng. Còn nụ cười của người mất trí thì nó cười ngu ngơ, nó không có năng lượng tâm linh. Rồi các vị lặng lẽ quan sát những người hơi khùng khùng, các vị thấy dường như là người khùng là một, triết nhân là hai, thiền sư là ba, nó có một cái nét rất giống nhau nha. Sở dĩ mình nói điều này là tại vì vài hôm ở đây có một anh chàng khùng khùng đến lục quyển ngồi ăn cơm. Thưa các vị, mình quan sát ảnh, mình thấy ảnh ngon hơn mình nữa, tại vì ảnh ngồi im bất động mà. Ảnh ngồi nhìn trân trối một điểm thôi, thậm chí mà ai vô ý mà ngồi trước mắt ảnh thì cũng rất là ngột ngạt, tại vì thấy sao ảnh nhìn không có nheo mắt. Và mình ngẩng mắt lên bắt gặp ánh mắt của ảnh là mình cũng rất là ngỡ ngàng, sao ảnh nhìn vô cùng chăm chú. Và thân ảnh bất động có thể hàng nửa tiếng đồng hồ vậy. Thế thì cái tinh khùng với triết nhân và với thiền sư nó có một điểm giống nhau, nó bất động. Thế nhưng mà nó có cái sự khác biệt rất là tinh tế bên trong, thưa các vị. Tinh khùng thì nó nhìn, nhưng mà tâm thức của nó, một là nó vô hồn, nó không có nội dung. Thứ hai là tâm thức nó đang đi lên cõi trời, đó là cái dạng mấy anh khùng. Triết nhân thì thưa các vị, nó không có phải chìm vô cái tình trạng là tâm tối của tâm thức. Nó đang trầm tư, ý thức nó đang vận hành, nó đang suy nghĩ miệt mài. Cho nên có thể là ảnh bất động, ảnh ngồi yên một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Nhưng mà cái đầu ảnh thì nó làm việc rất là lung tung đó. Thế thì cái sự khác biệt của triết nhân, của anh khùng và thiền sư ở chỗ là thiền sư thì có thể bất động, có thể không bất động, nhưng mà rất là linh hoạt, rất là tỉnh sáng, tức là có ánh sáng bên trong á. Nó khác biệt như vậy thôi à. Thế thì các vị hình dung rằng là cây rừng nó trầm mặc, nhưng mà nếu nó là ban đêm thế thì nó là u ám. Cây rừng mà nó trầm mặc thế nhưng mà nó có ánh sáng thì đây là cái hiện tượng nó chói chang, nó đầy sinh động của một ngày. Thì ta cũng thế. Thưa các vị, hiện tượng thiên nhiên nó rất là quan trọng, cho nên các vị có mặt ở đây, dù rằng không quá nhiều, chúng ta chỉ có mặt trong khóa tu chỉ có 3 ngày thôi. Thế nhưng mà các vị lợi dụng được cái điều kiện nơi núi rừng này, các vị để cho tâm thức mình nó yên bình, nó tĩnh lặng như rừng cây trầm mặc. Các vị làm ánh sáng bên trong các vị mà nó chói chang. Thế thì một ngày, hai ngày nơi đây nó nuôi dưỡng mình rất là lớn lao. Đây là điều đầu tiên gợi ý để cho đại chúng thấy rằng mình vác xác lên tới đây mất mấy tiếng đồng hồ, rồi không khéo thưởng thức thì nó rất là uổng nha. Đừng có bỏ phí núi rừng chưa bao giờ cô phụ chúng ta. Ta có mặt nơi đây, ta hãy thưởng thức cái điều kiện yên bình tĩnh lặng của nơi đây. Các em đó rất là dễ thương, nó tạo được cái điều kiện mỗi năm một khóa tu. Dù rằng là khóa tu đó không có nhiều thời giờ lắm, nhưng mà để cho các vị có điều kiện có mặt nơi đây để tiếp xúc với cái sự tĩnh lặng của núi rừng, để nuôi dưỡng đời sống chúng ta. Có khi một năm mình ở phố thì lao sao, sáng mình bước ra là mình leo lên xe đi làm rồi, chưa có cái dịp ngắm cái cây xanh, chưa có dịp ngẩng mặt nhìn trời, chưa có dịp hít thở không khí trong lành. Nóng quá ở trong nhà mở máy lạnh thôi chứ đâu dám ra ngoài. Do vậy cho nên lên đây là cái điều kiện thiên nhiên nó đã hiến tặng cho các vị cái nét tuyệt vời, đó là sự tĩnh lặng. Thứ hai, không khí trong lành. Thứ ba, nơi đây cái trường năng lượng tâm linh của sự sao động thành phố nó không tới đây được. Cho nên mình dễ yên lặng vô cùng, dễ tĩnh lặng vô cùng. Mình có thể ngồi thiền với gốc cây, có thể ngồi thiền trong thiền đường này, có thể ngồi chơi với người bằng hữu bên đống lá trắc, tức là cái cây sequoia bên ngoài, thưa các vị, nó rất là yên bình, rất là trầm lắng, rất là hay. Và những vị thiền sư mình biết thì Ngài dạy rằng là đặt tay vô cây, cảm nghe cái năng lượng của sức sống của cây, nó đang dội về bên trong tự thân mình. Ta hình dung rằng là cây nó có tuổi thọ tới cả 100 năm, có khi hơn nữa, thì cái sức sống của nó rất là mạnh. Nhất là sức sống của nó đâu có bị tiêu phí như chúng ta. Chúng ta thì có tới 6 căn phóng ra ngoài. Mỗi ngày chúng ta tiêu phí năng lượng tâm linh rất nhiều, nhưng mà cây thì nó không có lục căn nó tiếp xúc với đất trời. Tâm thức của nó luôn tĩnh lặng. Thế cho nên mình đặt tay vô cây, lắng nghe cái tiếng thì thầm của nó, sự yên bình của nó, lắng nghe núi rừng này hiến tặng cho các vị sự an bình. Đây là món quà đầu tiên mình nghĩ rằng là đại chúng nơi đây mà có mặt trong những phố tô thì các vị hãy tận dụng cái điều kiện của các vị đang có để thưởng thức núi rừng ở đây. Đây là món quà thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái môi trường tu tập nó nuôi dưỡng người ta không có thể lường được. Các vị cũng vừa biết cái thông tin là Đức vua Thái Lan vừa mất. Ông trị vì tới 71, 72 năm gì đó. Thì thực rằng mình mới nghe thầy Quang Phú thì nói tên xa thôi, rồi mình mới liên tưởng đôi điều. Các vị hình dung rằng là một hoàng đế 70 mấy năm có mặt trong nom đất nước Thái Lan, không phải là người có quyền uy ban sắc lệnh chi, cũng không phải ra những cái chính sách gì, chỉ là một biểu tượng hoàng đế điều phối đất nước khi có những cái xung đột nặng nề, có những cái tranh chấp nó gây tổn thương và giết chóc thì ông đứng ra điều phối thôi. Và các vị hình dung rằng sự có mặt của ông nó như một biểu tượng đạo đức chứ không phải là một biểu tượng quyền lực nha. Ấy vậy mà làm cho đất nước Thái Lan vượt ngang qua rất nhiều cái khúc quanh của lịch sử, không có chìm ngập trong những cái nặng nề của chiến tranh hoạn họa, không có cái chuyện Nam Bắc phân tranh và giết người và tổn hại nhân mạng tới 2 triệu như đất nước Việt Nam chúng ta. Thế rồi cái việc vô cùng quan trọng là con người này ra đi rồi thì cả nước, thần dân Thái Lan người ta đều khóc, ôm ảnh của Ngài ra đường và khóc như cha mẹ của mình mất vậy. Mình hình dung rằng là cũng một đất nước Phật giáo rất gần mình nha, Thái Lan là một, Miến Điện là hai. Thế nhưng mà cái môi trường giáo dục của người ta, không khí tu tập của người ta, tự nhiên là sinh ra được hai con người kỳ vĩ. Một là hoàng đế Thái Lan, hai là bà Aung San Suu Kyi, phải không? Thưa các vị, rõ ràng rằng là cái nôi Phật giáo, cái môi trường này nó nuôi dưỡng người ta mình không lường được. Mà nó sinh ra được những đứa con tài tuấn như vậy. Trong khi đất nước Đại Việt của mình có tới 4.000 năm văn hiến. Cái niềm tự hào nó cao ngất ngưỡng trên 9 tầng cao, tự hào là đỉnh cao của trí tuệ. Và những người lãnh đạo tự hào là đỉnh cao của trí tuệ đó. Ấy vậy mà mình vẫn dìm đất nước mình dưới bùn đen đó. Và thậm chí bây giờ cả bộ chính trị trung ương mà có ngã lăn ra chết thì chắc cũng chẳng có ma nào nó ôm cái ảnh ra nó khóc mà đường. Nói thì nó hơi quá nhưng mà kỳ thực nó là như vậy ngay. Cho nên tìm ra một con người để được người ta mến mộ gì như kiếm hụt ra. Thế thì các vị hình dung rằng cái nôi giáo dục nó rất là quan trọng. Cái nôi văn hóa rất là quan trọng. Và nó làm thành được nhân cách con người cao quý. Làm thành cái nhân cách con người đạo đức. Thế thì các vị ngược dòng, các vị truy ra thì hoàng đế Thái Lan nhà ta. Thưa các vị, sinh ra đâu phải được nuôi trong môi trường Thái Lan. Ông trưởng thành ở Massachusetts, Mỹ đấy. Và trưởng thành trong cái môi trường giáo dục của Mỹ đó chứ. Và nếu mà dùng cái ngôn ngữ của xã hội chủ nghĩa chúng ta thì anh Mỹ là anh chi? Cái từ sau 75 người ta dùng cái từ ta thó mạ, không tiếc lời nghe. Nào là ác ôn công đồ vân vân, cái từ đó thì mình không cần lặp lại. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng cái nền giáo dục nó nuôi dưỡng một con người như vậy. Rồi cái không khí Phật giáo tu hành trên đất nước Thái Lan nó nuôi dưỡng thành một con người có nhân cách đạo đức như vậy. Rõ ràng rằng là cái môi trường nó rất là quan trọng, môi trường giáo dục ở ngoài. Nó làm thành cái tính cách đạo đức của con người. Thế rồi cái môi trường tu, thưa các vị, nó rất là quan trọng nha. Ví dụ như mình may mắn, mình gặp chánh pháp, mình khéo phân tập nhau về một cái nơi chốn để tạo thành một cái môi trường tu. Thì thưa các vị, cái lợi ích đầu tiên đó là nó nuôi dưỡng mình. Lợi ích thứ hai, thưa các vị, là mình cũng không lường được rằng là cái sinh hoạt của mình như vậy nó nuôi dưỡng được thế hệ tương lai. Nó nuôi dưỡng những người có cơ hội tiếp xúc với mình. Điều này ta không lường được. Thế cho nên người con Phật nếm hương vị Phật Pháp được rồi thì cái việc gì cần làm để có thể cống hiến được, đóng góp được cho xã hội, cho con người, cho bè bạn, người thân thì không có để hà. Do vậy cho nên các em trong cái nhóm Mây Tường tổ chức được một khóa tu như thế này, thưa các vị, mình rất là biết ơn. Biết ơn đầu tiên đó là các em nó hướng tâm về con đường lành thiện, nó phục vụ. Biết ơn thứ hai đó là nó làm cho giáo pháp của Đức Phật thực sự hữu ích. Bằng không thì dường như chúng ta chỉ chạy theo cái nghi lễ hình thức và hầu như cái sinh hoạt nghi lễ càng ngày càng nặng cái sắc thái mê tín. Rồi nếu mình không có làm được cái điều là mang cái sự thực tập ứng dụng vào tự thân để cho nó hữu ích thực sự thì Phật giáo nó chỉ là hình thức mà thôi. Và chúng ta bị mất gốc về cái sinh hoạt tu tập quá lâu. Cho nên mình không có tạo được một vị hoàng đế như Thái Lan. Mình cũng không tạo được người đàn bà mạnh khảnh cả như bà Aung San Suu Kyi làm một cái cuộc biến đổi đất nước là như vậy. Chứ còn dân Việt Nam chúng ta, thưa các vị, về lĩnh vực thông minh thì ta thông minh hơn Thái, hơn Lào, hơn Campuchia, hơn Miến á. Tức là trong cái cụm cư dân Đông Nam Á thì người Việt thông minh nhất chứ không phải là kém thông minh đâu nghe. Thứ hai, nhìn cho tỏ tường thì gọi là ngoại hình chuẩn mực á, thì người Việt có ngoại hình chuẩn mực á, đẹp không thua gì dân Trung Quốc, dân Indo, dân Campuchia, dân Thái Lan, dân Miến Điện á. Cái điều này không phải mình nói, mình học lóm của Mexico, làng Mai á. Họ qua Đại Hàn, họ tổ chức những khóa tu. Các em người Việt của chúng ta, thưa các vị có chồng về Hàn Quốc, về Đài Loan á, họ lâm vô tình trạng rất là khó khăn như bán cuộc đời để kiếm miếng sống á. Rồi khi có một khóa tu họ tập trung về, các sư cô họ nhìn, họ quan sát, họ thấy, họ chia sẻ, họ mới nói rằng rất tội nghiệp cho người Việt. Cực thông minh, ngoại hình chuẩn mực đẹp, không thua ai cả, mắt đẹp hơn. Không cần phải cắt mắt, cắt mũi thì giống như dân Hàn Quốc á. Thế mà lâm cái tai nạn rất là tội nghiệp, rất là khốn khổ. Thế thì các vị hình dung coi là ta bứng gốc cái nền tu tập của Đạo Phật từ rất lâu. Ta cứ chạy theo hình danh sắc tướng. Ta cứ đuổi theo những nghi lễ rất là rườm rà mà không có ứng dụng sự thực tập. Do vậy cho nên cả một đất nước mà mình không có nuôi được một người có thể có được cái nhân cách hoàng đế như hoàng đế Thái Lan, càng không nuôi được một người con gái có được cái nhân cách như bà Aung San Suu Kyi. Đây là cái điều vô cùng thiệt thòi cho chúng ta. Cho nên thưa các vị, tạo được một môi trường tu học để sinh ra được những con người thế hệ mình thì có thể không được, nhưng mà hy vọng rằng thế hệ tương lai mình hình dung rằng là có những con người là người xuất gia, là người tu. Thế nhưng mà chừng như cái sự quan tâm của họ nó không vượt ngoài cái ăn cái mặc cái chùa của chính tư thân họ. Thế thì mình làm sao đòi hỏi được những người Phật tử bên ngoài họ đi vào sự thực tập để có được cái tâm đủ rộng, đủ lành, đủ bao dung, đủ yêu thương để quan tâm đất nước hoặc đến những người chung quanh. Do vậy cho nên cái nền tảng sự thực tập của chúng ta, thưa các vị, rất là cần. Khi chúng ta tạo được một cái môi trường tu học, chúng ta rèn luyện nhân cách của mình, chúng ta làm để tâm thức mình nó mở rộng thêm, thì mới mong được là sinh ra thế hệ tương lai. Nó đi vào sự thực tập thực sự của Đạo Phật. Tại sao mình đặt cái nhu cầu sự thực tập thực sự vậy? Thưa các vị, chừng như lâu nay chúng ta tu trên hình danh sắc tướng hơi nhiều, nghi lễ hơi nhiều, cái sự thực tập chuyển hóa tâm dường như chúng ta không quan tâm là mấy. Và kỳ thực rằng là tu tập mà không có thay đổi chính mình, nội dung tâm thức mình không đổi thay, thì nhiều lắm là chúng ta trượt trên danh nghĩa chơi cho vui thôi. Cũng hội hè đình đám, cũng tôn giáo, cũng cờ, cũng quạt, và cũng hình thức lễ nghi rườm rà, và số lượng tăng ni rất đông, và cư sĩ Phật tử thì 80-90%, nhưng mà cả đất nước chìm ngập trong cái tình trạng là phân hóa, là ganh tị, là chia rẽ, là thù hận, là gieo rắc hoạn quả và vung vãi phiền não độc ác vào nhau, chứ chúng ta không thể cùng nhau kiến tạo được một xã hội. Đây là cái tệ nạn mà chúng ta không có nội dung của sự thực tập. Tóm lại, môi trường tu, thưa các vị, là một cái điều kiện vô cùng thuận lợi để cho chúng ta đi vào sự thực tập. Có sự thực tập thực sự thì mình mới có chuyển hóa. mình mới có cơ may chuyển hóa được tâm thức của mình. Tâm thức chuyển hóa thì mới chuyển hóa được xã hội, gần nhất là chuyển hóa được gia đình, làm cho an lạc hạnh phúc nó đến với ta. Rồi nó lây lan dần từ đơn vị cá nhân, nó lây lan đến đơn vị của gia đình, của xã hội được. Còn nếu chuyện này vẫn còn chưa bắt đầu thì không có cách chi mình đổi thay được, thưa các vị. Thế rồi điều thứ ba, thưa các vị, cụ thể nhất là sự thực tập của chúng ta. Nói quanh quanh mình phải đi vô cái phần này, thưa các vị. Kỳ thực rằng cái sự thực tập như mình thưa với các vị ban đầu, rừng cây nó trầm mặc, nhưng mà nếu nó chìm vào bóng đêm thì nó không phải sự thực tập của người tu. Cũng là nụ cười, thế nhưng mà nụ cười không tỏa sáng thì người ta gọi là nụ cười của người mất trí. Do vậy cho nên cái sự cần thiết vô cùng đó là năng lực tâm thức của các vị, sự có mặt của năng lực nhận biết của các vị, nó làm tỏa sáng đời sống bên trong, tỏa sáng đời sống bên ngoài, giống như cả rừng cây yên bình tịch lặng nhưng mà có ánh sáng mặt trời chói chang cũng như vậy. Kỳ thực rằng dù chúng ta có thể thực tập pháp môn chi thì không biết, thế nhưng mà nếu các vị không có tìm được cái đầu nguồn, đó là cái tâm bất động của các vị đang chiếu sáng hiện tiền, thế thì cái sự thực tập chúng ta nhiều lắm là nó cũng đi trên cái ngọn mà thôi. Tức là mình đi trên cái tầng của vọng thức sinh diệt tâm thôi. Còn nếu các vị có khả năng quan sát được buồn vui đang đến đang đi, thì cái quan sát ấy đích thực là ánh sáng đang chói chang chiếu sáng được cả một rừng cây. Các vị có thể quan sát được từng ý niệm đang sinh đang diệt, các vị ngồi tĩnh lặng để ngồi nhìn tâm hành của các vị đang vận hành, thế thì các vị đang làm cho ánh sáng tâm các vị bừng lên thôi. Thế thì sự thực tập nó vô cùng giản dị, nó chỉ như vậy mà thôi. Nếu không làm được điều này, không bắt đầu làm ngay bây giờ, từ cái việc các vị quan sát mình đang đi, đang đứng, đang nói, đang cười, lúc nào các vị cũng là người quan sát cả. Các vị không bắt đầu làm được điều này thì thưa đại chúng, đời sống ta như một căn nhà tối không có ánh sáng, như một rừng cây về với đêm thôi à. Nó có sự yên bình, nó lặng lẽ, nhưng mà nó không thể có sức sống được. Trên xe mình đi tới đây, thầy Quảng Phú thì nói thưa thầy, ở ngoài trung tâm Hawaii gọi điện thoại vô, chị chủ của một cái thiền đường thì nói thưa thầy, các Phật tử ở đây mời con rằng là có một cái đàn tràng chẩn tế, người ta mời quý thầy rất lớn ở Việt Nam qua làm cái đàn tràng chẩn tế ở những ngôi chùa gần đây, và Phật tử ta khuyên rằng là chỉ nên mời các thầy đó về để làm chẩn tế. Tại vì khi làm được cái chẩn tế thì chùa Sơn Thịnh nè, có hồn lạc phách người ta được siêu, cho nên người ta trở thành điện thần ủng hộ cho chùa được. Còn nhiều Phật tử tín đồ tới nè, vân vân, tức là lợi ích vô cùng lớn lao. Rồi mình hỏi thầy nói làm sao với chị Phật tử kia. Thầy cười cười, thầy nói rằng con nghe hết, người ta trình bày xong đâu đấy, rồi con nói câu hỏi rằng là chị chuẩn bị được bao nhiêu tiền để mời cái đàn tràng chẩn tế người ta về vậy. Chị nói chuẩn bị là sao? Thầy ông bố thầy nói tối thiểu thì 40.000 nghe chị, mới mời được cái đàn tràng các thầy về chẩn tế đó, chị có biết không? Thế rồi thầy giải thích một tràng dài về cái sinh hoạt tu học thế nào để cho nó hữu ích, chứ không phải là cái chuyện mời các thầy lập đàn tràng như là hát bội như vậy, chừng 5 ngày, 3 ngày, rồi chùa nó hưng thịnh, rồi Phật tử người ta tới đông, rồi người ta cúng dường nhiều đó nghe. Chị đừng có nghe cái chuyện tu tập bằng cái nguồn lợi. Kỳ thực rằng, thưa các vị, rõ ràng là bây giờ cái dịch này gọi là cái sinh hoạt chẩn tế nó đang phổ biến không phải ở Việt Nam từ đầu làng tới cuối phố, mà nó đang lây lan rất là nhiều ở nơi đất nước này. Đa phần những chùa khi xây dựng xong rồi người ta đều thiết lập một cái đàn tràng tai đàn chẩn tế hết. Dường như là cái sinh hoạt này nó là một loại sinh hoạt rất ư là được ưa chuộng hiện tại. Từ cái điều này rồi mình trở lại với pháp hành để cho các vị am tường về sự thực tập thôi, chứ mình không muốn đi vô lĩnh vực đó làm chi. Thưa các vị, cái điều đầu tiên dễ nhận ra đó là ngay nơi tự thân của chúng ta mà chúng ta nếm được hương vị chánh pháp hành trì rồi, Thì tự nhiên là cái niềm tin của chúng ta đối với Phật Pháp Tăng rất là vững. Chúng ta có được niềm tin vững chắc thứ hai đó là phước lành, vận mệnh hay là sự may mắn của một đời sống tu tập nó xảy ra tùy vào cái điều kiện tu tập của chúng ta. Nếu phước lành mà do sự tu tập tâm chúng ta thiện lành thì nó hình thành một cái vùng quang phổ, nó bảo vệ được ta. Điều thứ hai, mình học được chánh pháp cho tỏ tường, biết được cách hành trì rồi thì mình quan niệm đời sống này, việc bất trắc của trần thế, cái chuyện đến đi sinh diệt, cái chuyện còn mất. Thưa các vị, đó là việc bình thường của mọi đời sống con người, chứ không có gì đáng sợ cả. Ai trên đời này lại không chết, ai trên đời này lại không bệnh. Thậm chí Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác rồi, Ngài còn bệnh, Ngài còn gặp nhiều bất trắc trong cuộc hành đạo. Ngài cũng vào Niết Bàn, thế thì ta là cái chi mà ta muốn tu rồi mọi may mắn nó tới với ta. Thế thì khi các vị có tu học thực sự rồi thì các vị sẽ không có sợ sệt bất an, các vị không có lo lắng hoàng xiên. Điều thứ ba, lợi ích nó xảy ra đó là khi các vị có tu học thực sự rồi thì tham tâm không khởi nha. Thế nào là tham tâm không khởi? Thưa các vị, có được công ăn, có được việc làm, có được mỗi ngày đi làm về, có được miếng ăn, tủ lạnh mình không thiếu, có được đồng tiền, túi rủng rỉnh rồi thì người ta có mời gọi mình là đi tụng kinh chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia để có phước điền, để được thần lực gia hộ, hay là đưa đầu cho vị thầy nọ, quán đảnh thầy kia xoa đầu, thầy B, ông A gì thọ ký thì được phước lành, tu mau chứng đạo. Tự nhiên mình cảm thấy điều đó nó vô cùng là vô ích. Và nếu nói một cách thẳng thắn thì nó rất là tầm phào nghe. Tại vì thưa các vị, rõ ràng là không có ai tha các vị làm được những phước điền như vậy. Chỉ có những người ít tu, ít học, không biết được chánh pháp hành trì thì tham tâm nó sinh khởi. Cho nên người ta bảo thế này, nghe thế này, bảo thế kia, nghe thế kia. Chứ thực sự người Phật tử có tu, có học đàng hoàng, họ biết rõ ràng cái gốc của mọi thứ lừa gạt giữa trần đời này do anh khởi tham tâm mà lừa gạt nhân thế, thì ta còn né được. Lừa gạt bằng những hình thức tôn giáo thì không cách chi các vị né được cả. Thế cho nên thưa các vị, điều đầu tiên xin thưa với nhau rằng là khi có pháp hành trì, khi các vị có niềm tin với Tam Bảo, điều thứ nhất là niềm tin với Phật Pháp Tăng rất là vững chắc, cho nên các vị không bị lừa gạt. Điều thứ hai là tham tâm không sinh khởi, cho nên không có bị mất tiền, mất của và thối về đề tâm một cách nó rất ư là tội nghiệp. Đa phần người Phật tử, nếu mà vị Pháp chưa tới nơi, nghe người ta dụ kỹ đầu trên sống dưới, cho nên mình khởi tham tâm rồi cuối cùng mình thối bù đề tâm rất dễ nghe. Khởi tham tâm thì nghe nói chỗ này linh, chỗ kia hiển hách vân vân, rồi vác sát tới, rồi bỏ tiền đầu tư, thay vì đầu tư ở đời đi kiếm tiền, còn này đầu tư tôn giáo, nghĩ rằng là cúng nhiều tiền như thế này thì chắc là quả phúc nó tới nhiều hơn. Rồi cuối cùng thưa các vị, phúc đâu thì không thấy. Cuối cùng thấy dường như mình mất toi cả tiền, cho nên mình mất niềm tin Tam Bảo, quay lưng lại với con đường tu học. Thiệt cho mình vô cùng, mất tiền hay là mất tình thì không đáng ngại, tại vì còn kiếm lại được. Nhưng mà mất niềm tin với Tam Bảo, thưa các vị, có khi cả đời này mình không có cách gì phục hồi được niềm tin với Phật Pháp Tăng đâu. Rồi nhiều đời gặp Phật là ghét cay đắng á. Cho nên khi các vị học Phật Pháp cho kỹ, đừng khởi tham tâm khi bị người ta lừa bịp, thế thì các vị không có lâm vô cái tình trạng như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, người có tu học thì lợi ích nó đến với các vị, đó là nó đến ở chiều sâu tâm thức. Thế nào là đến ở chiều sâu tâm thức? Khi mình có được pháp hành trì thì thưa các vị, là mọi cái sao động bất an giữa trần đời này các vị trị liệu được. Ví dụ như lòng mình đang bồn chồn, đang nóng nảy, đang giận dữ, đang bất an, thế thì các vị biết cách là ngồi tĩnh tại lại, an bình lại, quan sát, hay là thiền tập về những cái trạng thái tâm hành đang ngược xuôi, đang xung động trong tâm thức các vị. Đây là phương pháp trị liệu mà nếu ta không đến được với công phu tu thì chúng ta không làm được. Khi có những bất an sao động đến thì ta bị quay cuồng, và cuộc đời mình, thưa các vị. Ví dụ như mình có tiền, ví dụ như mình giàu có, ví dụ như mình đang ở trong cái điều kiện bao nhiêu người thương yêu, nhưng mà lòng mình nó nóng như lửa, nó đang quay cuồng như thế thì vẫn là kẻ bất hạnh nha. Thế rồi khi các vị có tu tập, có được cái sự hành trì nhất định, dù cho dầu sôi lửa bỏng, dù cho cái hoàn cảnh nó có tấp nập đến với các vị, nhưng mà các vị an trú ngay nơi pháp hành, các vị quan sát và các vị có thể loại trừ được, làm cho nó bốc khói bay đi mất. Thế thì dù cho các vị vẫn là người bình thường giữa trần đời, không khác gì ai, thế nhưng mà các vị được gọi là những bậc hiền nhân giữa cuộc đời. Đây là lợi ích thứ nhất. Mình điều trị được những cái dạng phiền não, bất an, xao động, bất hạnh của tâm hành mình. Thế thì giữa cuộc đời này, các vị nghiễm nhiên trở thành một người vương cao, khỏi tầm mức của người bình thường rồi, là một bậc hiền nhân giữa trần đời rồi. Điều thứ hai, lợi ích tới đối với người thực tập, đó là khi các vị nếm được hương vị pháp để hành trì. Thưa đại chúng, là lòng các vị lúc nào nó cũng tràn đầy ánh sáng chánh pháp hết. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình ăn như mọi người, mình tham dự những cái buổi tiệc hoặc đình đám như mọi người, nhưng mà lòng mình nó không có trống trải, nó không có chạy ngược chạy xuôi. Mình luôn an trú trong pháp hành trì, cho nên tâm mình nó luôn an bình tịnh lạc. Hay nói một cách khác, đó là các vị sống giữa cuộc đời như bao người, nhưng mà lòng các vị nó tràn đầy năng lượng ánh sáng của tâm giác ngộ. Cụ thể nhất là như buổi chiều có mặt nơi đây, mà cả rừng cây yên bình, nhưng mà tràn đầy ánh sáng của buổi chiều đó, ngập nắng. Còn nếu mà chúng ta là người không biết pháp hành trì, dường như chúng ta có những phút tĩnh lặng, không xao động bất an, không có phiền não ngược xuôi, nhưng mà chúng ta chìm trong trạng thái của rừng cây u tối. Và cụ thể nhất là người không biết pháp hành trì, thưa các vị, có những phút tâm của mình nó không có lo âu phiền muộn, nhưng mà nó lại thấy trống trải, thấy cô đơn, thấy cần phải lấp đầy cái chi đó. Nó khác biệt vô cùng đối với người nếm được pháp để hành trì nhé. Thế thì thưa đại chúng, tóm lại, điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị, đó là cái không gian rất là cần để nuôi dưỡng ta. Ta có mặt nơi đây, ta hãy lợi dụng cái không gian này, an trú tâm để hành trì, nhiếp niệm. Làm thế nào để có được sự chánh niệm trong suốt những ngày tu, để làm cái nền rất là vững, để mình còn xông pha vào đời, mình còn sống giữa trần thế. Điều thứ hai, cái môi trường nơi đây là một cái môi trường tu học và rất nuôi dưỡng ta. Nếu ta học pháp hành trì cho nghiêm túc, ta khéo nuôi dưỡng mình, thế thì mình đối phó được với phiền não sinh khởi trong tự tâm. Và mình cũng đối phó được với cái trạng thái tâm hành mình có khi nó trống trải, mình cũng có pháp để nhiếp niệm hành trì. Cho nên cả một đời mình nó không có bị xao động, bất an, không có tìm để khỏa lấp lòng mình trong những lúc mình không có việc làm. Đây là ba nét gửi đến cho các vị, cũng gọi là khai mạc khóa tu kỳ thứ 7, những bước chân an lạc nơi đây. Tóm lại, cái điều cuối cùng xin nhắc nhau đó là thế này. Nếu những người Phật tử chưa từng học, chưa từng biết pháp hành trì thì không nói làm chi. Còn nếu các vị đã từng học, đã từng nghe mình giảng dạy gần 10 năm rồi, thế thì cái phương pháp thực tập nó vô cùng giản dị nghe. Chỉ làm con người đang quan sát thân hành là các vị đang an trú trong pháp thực tập đó. Thử làm người đang quan sát chính mình. Nghe thì nó giản dị, nhưng mà thưa các vị, đây là pháp an trú trong tuệ quán bát nhã, chứ không phải là pháp bình thường. Chỉ cần nắm một pháp hành trì này, các vị đi thẳng một đường tới cửa vô sinh. Rồi giải thích thêm một cách dễ hiểu để cho những vị chưa từng có gì tiếp xúc thế nào là quan sát các vị. Ví dụ như các vị nhìn ra ngoài, đó là các vị đang quan sát rừng cây, quan sát cảnh trí. Chỉ đơn thuần là nhận biết thôi, không có khởi một cái tiếng thì thầm gì, phê bình phán xét cái chiều này đẹp quá, hay là rừng cây này yên bình tĩnh lặng quá, không. Đối tượng trước mắt ta nó trình hiện ra sao thì chuyện của nó, nhưng mà cái con người đang quan sát luôn tỏ sáng sự nhận biết thì gọi là đang quan sát cảnh trí bên ngoài. Các vị nhắm mắt, các vị mở mắt ra, có cái chi trước mắt các vị mà các vị không biết không? Không hề nghe. Nhắm mắt vậy, mở mắt, mọi người trước mắt tôi liền sáng bừng. Thế thì từ cái ví dụ này các vị nhìn lại, các vị có thể mở mắt thấy mọi người trước mắt các vị. Các vị cũng đang thấy tự thân của các vị. Thấy là cái từ chúng ta dùng từ cái ngõ mắt. Nhưng nếu chúng ta dùng từ cái cửa tâm thì ta đang nhận biết, phải không? Ta đang nhận biết toàn thân. Là khi các vị đang nhận biết toàn thân thì nó hàm nghĩa rằng là các vị đang thấy toàn thân. Và nếu các vị đi vào sự thực tập như thế này được thì các vị sẽ làm được một điều tự nhiên thôi. Đó là các vị thấy từng cái buồn, cái vui đang sinh, đang diệt trong các vị. Từng ý niệm đang bồng bềnh nổi trôi trong các vị. Và cái việc vô cùng giản dị đó là Thánh Đệ Tử Như Lai ngày xưa cũng làm việc này. Các bậc thiền sư trong quá khứ cũng làm ngần việc thôi. Và chúng ta hiện tại đang mày mò trên cái đường tu học cũng làm việc này thôi. Tùy vào cái mức độ đam mê của các vị, sự thực tập miệt mài của các vị, có giàu có hay không, có lửa từ bên trong đi thực tập hay không, thì các vị tự nhiên dần dần cảm thấy là hương vị chánh pháp mình đã nếm được. Tự nhiên thấy lòng mình nó sung mãn về cái năng lực hành trì nhé. Rồi các vị sẽ nhận ra được một điều rằng là trong ta có ánh sáng, chứ không phải là ta là một rừng cây không ánh sáng. Tự nhiên các vị sẽ nhận ra được cái nụ cười của chúng ta không phải là nụ cười vu vơ của người mất trí. Mà nụ cười của ta cũng không phải là nụ cười ngờ gạt của kẻ để cho tâm thức mình nó bồng bềnh như một triết nhân. Mà nụ cười ta là nụ cười của một thiền sư đang quán pháp ạ. Đang sống với trạng thái tâm tĩnh lặng hiện tiền. Tự nhiên là ngôi nhà tràn đầy ánh sáng. Tự nhiên cả một rừng cây trầm lặng như ánh sáng phủ đầy. Không phải là bóng tối. Cái năng lực nhận biết mà nó có mặt trong các vị thì nó làm thành ánh sáng từ bên trong, ánh sáng từ bên ngoài. Nó làm thành cả một cái vùng quang phổ bảo vệ thân tâm của các vị. Nó có khả năng đốt cháy mọi thứ phiền não. Nó có khả năng ngăn chặn tất cả những cái bất trắc đến với các vị. Điều này rất là tự nhiên thôi. Những bất trắc nó đến với các vị, nó liền bị cái năng lực tâm nhận biết của các vị nhận diện. Đây là những bất trắc, đây là những lo âu. Thế thì từ bên ngoài, bên trong chi? Nó vừa xảy ra thì các vị liền an trú ngay cái thể tuệ quán mắt nhã như thế này. Các vị làm cho tâm mình nó lắng động, làm cho ánh sáng nó bừng lên, làm cho lửa tam muội nó đốt sạch hết những cái lậu nghiệp của các vị thôi. Thế thì thưa đại chúng, chưa có một pháp hành trì nào nó giản dị, trực tiếp, hữu ích hiện tiền và vô cùng dễ thực tập nhé. Mình thử làm một việc đó là mình đi tới đi lui từng bước thông dong. Mình thử làm một việc đó là mình nghiêng đầu, mình nheo mắt. Thử làm một việc đó là đưa tay ra, co tay vào. Thử làm một việc đó là cúi xuống ngẩng lên. Mọi động thái của các vị đều quan sát một cách tỏ tường. Thế thì các vị đang an trú trong sự thực tập đó. Thử làm một việc là mình bước đi từng bước rất là yên bình, đang quan sát cái con người đang bước đi. Thế thì các vị đang an trú trong niệm thân hành hay là an trú trong tuệ quán mắt nhã để thực tập? Thưa các vị, dường như là chưa có một cách thực tập nào nó giản dị như vậy và nó vô cùng hữu ích như vậy. Và mình, thưa đại chúng, mình dạy rất nhiều năm luận lý về Phật Pháp, thiền đốn ngộ cũng có, thiền tứ niệm xứ cũng có, thi ca văn học cũng có, thậm chí truyện Tây Du Ký cũng có. Nhưng mà mình rút lại cái phần vô cùng tinh yếu để cho các vị hành trì được, hãy làm người quan sát thôi. Ngần nói việc là xong. Và nếu còn chưa thực tập được thì thưa các vị, chắc rằng là Đức Di Lặc có hiện xuống nơi đây cũng không thể giúp cho các vị được nha. Không có thần linh nào giúp được các vị cả. Phiền não của các vị, khổ đau của các vị, tử sinh của các vị, chỉ các vị là người có khả năng đoạn đức được hay không mà thôi. Và tôi nghĩ rằng là một khóa tu không cần học nhiều. Một buổi chiều 30 phút như thế này đủ cho một khóa tu. dừng ở đây và xin chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy miễn độ phiền thầy nguyện đoàn pháp mong vô lượng thầy nguyện hầu Phật đạo.